để khép lại cho chương 4, nghịch cảnh tạo ra nền nếp để con nếm trải cổ cực, của quyển sách vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương hay. Satimnoi.net kính mời quý thính giả đến với chương 4 xe với hai nội dung chính như sau. Tôn trọng nhưng không buông thả, và tàn nhẫn cũng cần đưa tay giúp đỡ đúng lúc. Kính mời quý thính giả lắng nghe. Tôn trọng nhưng không buông thả. Khi xã hội ngày càng tiến bộ và phát triển, quyền con người, trong đó có quyền trẻ con cũng ngày càng được quan tâm hơn. Chúng ta bắt đầu công nhận trẻ cũng là một cá thể độc lập, có nhân cách riêng và quyền lựa chọn riêng, chứ không phải thứ để chúng ta điều khiển. Đây là một hiện tượng tích cực. Khi tư tưởng tôn trọng trẻ nhỏ được chú trọng, thì đó cũng chính là biểu hiện của sự tiến bộ xã hội. Tôn trọng nghĩa là không đem những yêu cầu của người lớn áp đặt lên con cái, mà phải khuyến khích chúng bày tỏ ý kiến, đồng thời tin tưởng rằng chúng cũng có quan điểm riêng của mình. Tôn trọng, tức coi trẻ là một cá thể có lòng tự trọng và tính cách độc lập. Tôn trọng là khiến trẻ luôn tràn đầy tự tin, tin tưởng rằng mình có thể đưa ra những quyết định và phán đoán đúng đắn. Tôi phát hiện ra rằng, ở các nước phát triển, trẻ con hầu như không mặc quần thụng đáy. Các cửa hàng siêu thị cũng tự nhiên không thể bán loại quần này. Tại sao vậy? Câu trả lời rất đơn giản. Trẻ con cũng là người, cũng cần được tôn trọng. Tôn trọng trẻ nhỏ cũng chính là tôn trọng chính mình. Khi xem phim ảnh của các nước phương Tây, chúng ta thường thấy bọn trẻ có thể trò chuyện rất tự nhiên với người lớn. Muốn nói gì thì nói, không hề có sự gò bó hay ngượng ngùng nào cả. Đó là vì người lớn luôn coi chúng là những cá thể bình đẳng, do đó chúng mới thể hiện sự tự tin như vậy. Khi mới di cư đến Israel, tôi hoàn toàn không phải lo lắng về chuyện học hành của hai đứa con trai. Tan học về là chúng vào phòng làm bài tập, xong xuôi đâu đó rồi ra giúp tôi chuẩn bị làm nem để hôm sau bán. Sự gì chúng tự giác như vậy là vì tôi đã nói cho chúng biết rằng hoàn cảnh gia đình bây giờ khá túng quẫn, còn cho chúng biết tôi đang làm gì và mong chúng sẽ làm những gì. Hai đứa rất thông minh, chúng có suy nghĩ riêng và cũng biết bản thân mình cần làm gì. Rồi đến sau này, chúng còn tranh nhau trả tiền điện, tiền nước, rồi chủ động mua đồ ăn nhét đầy vào tủ lạnh. Tại sao các con tôi lại có thể hiểu chuyện như vậy? Đó là vì tôi đã trao đổi với chúng một cách rất bình đẳng. Tôi không nói thẳng ra là chúng nên làm gì, mà chỉ khiến chúng nhận thức được bản thân nên làm gì, và tại sao cần phải làm như vậy. Tôn trọng con cái, nghĩa là không nên áp đặt tất cả những quan niệm, suy nghĩ của bản thân lên các con, chứ không phải là điều khiển con theo ý mình hay thỏa mãn tất cả mọi đòi hỏi của con. Thế nhưng hiện nay, rất nhiều phụ huynh lại phóng đại ý nghĩa của tôn trọng con cái, lúc nào cũng lấy con làm trung tâm. Nhu cầu của cha mẹ phải nhường chỗ cho nhu cầu của con. Cha mẹ có vất vả mệt mỏi đến đâu, cũng phải cố gắng để con có cuộc sống thật đầy đủ, dư dả. Đây không phải là tôn trọng, mà là một sự hiểu lầm rất lớn. Những đứa trẻ được tôn trọng theo cách như vậy, thường sẽ tự cao tự đại. Tôn trọng trẻ không có nghĩa là phải đặt chúng ở vị trí đầu tiên. Tôn trọng ở đây nghĩa là chúng ta tôn trọng bản thân trẻ, tôn trọng phương pháp giáo dục khoa học. Nhưng dù sao, thì trẻ vẫn chưa trưởng thành về tư tưởng và suy nghĩ. Do đó, vẫn cần sự định hướng và giám sát của cha mẹ. Chứ không phải để trẻ hoàn toàn làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm. Lúc Huy Huy thi đại học, tôi muốn thằng bé lưu ý đến ngành du lịch. Vì lúc đó ngành du lịch đang được quan tâm và rất có tương lai phát triển. Nhưng Huy Huy lại nói với tôi rằng, nó muốn thử sức ở ngành chế tác kim cương. Nó kể rằng sau lần làm phiên dịch cho một ông chủ của công ty kim cương, mặc dù thời gian không dài, nhưng nó cảm thấy rất có duyên với ngành này. Để làm việc trong ngành kim cương không phải là điều dễ dàng. Việc giám định và phân loại kim cương là một công việc mang tính kỹ thuật cao, đòi hỏi người làm trong nghề phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Dù vẫn còn đôi chút lo lắng, nhưng sau khi nghe con trình bày về dự định tương lai của mình, thì tôi chợt nhận ra rằng đây không phải là suy nghĩ bồng bột nhất thời, mà đã được suy tính rất kỹ lưỡng. Thế nên tôi quyết định ủng hộ thằng bé, đồng thời cũng nhắc nó nếu thực sự muốn theo nghề này, thì phải nhanh chóng đi học thêm một lớp về giám định kim cương, nhưng vẫn phải đảm bảo được bài vở trên lớp. Sau này, thằng bé đã làm việc vô cùng nỗ lực và chăm chỉ, cuối cùng cũng đã trở thành một doanh nhân có chút tiếng tăm trong ngành kim cương. Nếu như ngày đó, tôi không tôn trọng ý kiến của Huy Huy mà áp đặt suy nghĩ của mình lên nó, thì chắc chắn thằng bé sẽ không thể có thành công như ngày hôm nay. Nếu những quyết định của con được đưa ra sau khi đã suy nghĩ một cách chín chắn và thấu đáo, thì những người làm cha mẹ như chúng ta cần phải tôn trọng và ủng hộ con. Nhưng nếu suy nghĩ của con là chưa chín chắn, thì các bậc phụ huynh cũng nên kiên trì với quan điểm của mình. Lần thứ hai Mùi Mùi quay trở lại Israel là năm nó 10 tuổi. Tôi suy đi tính lại và cuối cùng cho nó học tại một trường tôn giáo tốt nhất. Khi đưa ra quyết định đó, đúng là tôi đã hơi ích kỷ. Mặc dù được lớn lên bằng phương thức giáo dục Do Thái của cha tôi, nhưng suy cho cùng thì tôi đã cách biệt quá lâu với quê hương của mình, thế nên tôi không thể dạy cho con văn hóa và lễ nghi chính thống của người Do Thái. Nhưng tôi rất mong muốn con gái mình có thể hòa vào dòng chảy của văn hóa Do Thái, hy vọng nó có thể trở thành một thiếu nữ được người Israel yêu quý. Nhưng con gái tôi lại không thích như vậy, nó không thích vì ngày nào cũng phải dậy sớm đi học, khoanh tay hát thánh ca, và ngày nào cũng phải mặc váy nữa. Nó chỉ thích mặc quần bò, học tại những môi trường náo nhiệt, lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười đùa. Những việc khác, tôi rất tôn trọng nguyện vọng của con, nhưng trường hợp này thì khác, tôi đã quyết định thay nó. Tôi cho rằng, con tôi có thể không tiếp nhận văn hóa Israel, nhưng không thể không hiểu về nó. Để con bé có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi chính thức đi học tại trường tôn giáo, tôi đã mời giáo sư đến nhà dạy trong vòng một tháng, trước dịp khai giảng. Ngày nào cũng dạy đi dạy lại nó, 22 chữ cái trong tiếng Hebrew. Bắt đầu từ việc dạy phát âm chữ cái đầu tiên, rồi cứ thế tiếp tục cho đến khi con bé thuộc lầu mới thôi. Lúc đó Mùi Mùi vẫn chưa hiểu được ý đồ của tôi. Thật ra, người Israel tốn nhiều công sức nhất là khi nuôi dạy con gái. Sau 3 năm học ở trường tiểu học tôn giáo, nền tảng văn hóa và những lễ nghi truyền thống của người Do Thái đã dần ngấm vào máu con bé. Ngày nào đi học con bé cũng mặc váy quá đầu gối, nói năng luôn nhẹ nhàng đúng mực, không bao giờ to tiếng, hiểu được phong tục tập quán của Israel, viết văn bằng tiếng Hebrew rất trôi chảy, biết vận dụng linh hoạt các biện pháp tu từ. Tôi luôn muốn tìm cơ hội để dạy bày và xin lỗi Mùi Mùi về quyết định làm trái ý nguyện của nó năm xưa. Muốn nói rằng quyết định đó chỉ xuất phát từ ý nguyện riêng của bản thân là muốn nó trở thành một cô gái hiền thục sau này. Tôi tin rằng, một ngày nào đó khi tôi không còn trên cõi đời này nữa, khi Mùi Mùi đã có con, thì chúng sẽ hiểu được tấm lòng của người bà, người mẹ này. Nhưng tôi đã không thể kiên trì với ý định ban đầu của mình. Sau khi Mùi Mùi tốt nghiệp trường tiểu học tôn giáo, tôi đã thuận theo ý nguyện của nó, cho nó về học trung học tại trường bình thường. Mùi Mùi đã thu được rất nhiều lợi ích trong quá trình theo học tại trường tôn giáo. Con bé đã hiểu về văn hóa, lễ nghi của Israel và được các bạn Israel rất yêu quý. Con bé có thể giúp phiên dịch trong đồn cảnh sát, làm trợ lý luật sư giúp những người Trung Quốc đâm đơn kiện ra tòa mà không gặp bất cứ trở ngại nào về văn hóa. Một hôm, con bé bỗng nhiên nói với tôi rằng, "Mẹ ơi, nếu năm đó mẹ không cho con học ở trường tôn giáo, thì có lẽ con sẽ chẳng bao giờ học được những thứ ở sâu bên trong như vậy." Tôn trọng và buông thả chỉ cách nhau một bước nhỏ. Những người làm cha mẹ như chúng ta nhất định phải nắm được ranh giới đó. Như vị phụ huynh luôn cố gắng đáp ứng tối đa nhu cầu, đòi hỏi của con, để chúng phát triển một cách hoàn toàn tự do. Đó không phải tôn trọng mà là buông thả. Đối với những đòi hỏi vô lý của con, chúng ta cần phải kiên quyết từ chối. Đây cũng là một khía cạnh khác của sự tôn trọng. Không phải cứ đáp ứng tất cả những đòi hỏi của con mới được gọi là tôn trọng con. Trong mỗi giai đoạn và tình huống khác nhau, phương pháp cụ thể trong việc tôn trọng con cái cũng khác nhau. Nhưng chúng ta nhất định phải nhớ rằng, lấy cái bất biến để ứng phó với vạn biến. Vậy cái gì là bất biến? Tình yêu thương của chúng ta dành cho con cái là bất biến, Mục tiêu nuôi dưỡng con trở thành một con người đường hoàng là bất biến, còn tất cả những thứ khác đều có thể điều chỉnh được. Tiếp theo sathimnoi.net kính mời quý thính giả lắng nghe nội dung Tàn nhẫn cũng cần đưa tay giúp đỡ đúng lúc. Có người hỏi tôi, Sarah, làm sao cô có thể tàn nhẫn như vậy được? Mỗi lần thấy con không vui hay thấy nó gặp khó khăn là tôi lại vô cùng đau lòng. Để nuôi dưỡng tính độc lập cho con, có đúng là chúng ta phải bỏ mặc buông xuôi như vậy không? Tôi tàn nhẫn đề ra các quy định cho con. Tàn nhẫn viết những bản phân công việc nhà, tàn nhẫn dạy chúng về giá trị của lao động, mục đích cuối cùng là để biến chúng trở thành những con người có trách nhiệm, có giá trị. Mà những con người có trách nhiệm, có giá trị thì thường dễ thành công trong sự nghiệp và cuộc sống sau này, đó là điều không phải bàn cãi. Tôi tàn nhẫn các đứt cuốn rốn vô hình giữa tôi và các con, tàn nhẫn giữ khoảng cách 20% với chúng. Bởi chỉ có như vậy thì mẹ con chúng tôi mới được bình an, các con tôi mới có hy vọng để tiếp tục sống. Hơn nữa, trong quá trình khôn lớn và trưởng thành của con, nếu lúc nào cũng kè kè bên cạnh, không cho chúng không gian riêng để sống độc lập, không quan tâm đến tính chủ động của chúng, thì nhìn bề ngoài có vẻ như chúng ta đang tạo cho chúng một môi trường ấm áp. Nhưng thực tế là chúng ta đang cướp đi quyền được sống, quyền được trưởng thành của con. Tôi tàn nhẫn không làm chiếc máy dọn đường, không làm mọi việc thay cho các con, là vì tôi muốn chúng tự lớn khôn. Con cái là do cha mẹ dứt ruột đẻ ra, do đó cha mẹ phải có trách nhiệm với cả cuộc đời con. Thứ tình cảm đó ngoài yêu thương ra, thì không còn từ gì có thể diễn tả được nữa. Thế nhưng, nếu các bậc cha mẹ cứ bao đồng tất cả mọi việc, thì tình yêu thương thiếu tiết chế đó sẽ khiến con ngày càng biến nhát, thụ động, thiếu ý chí và dần trở thành những kẻ vô dụng. Khi đó, chính chúng ta mới là những người có lỗi lớn nhất. Tôi tàn nhẫn đẩy chúng ra khỏi ngôi nhà thân thuộc trước khi nhu cầu tự lập của chúng bừng tỉnh, là bởi trước sau gì chúng cũng phải tiếp xúc với xã hội. Nếu không bước chân ra khỏi nhà, thì chúng sẽ thiếu đi khả năng giao tiếp với người khác. Nếu khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ không được rèn luyện ngay từ nhỏ, thì rất dễ hình thành nên sự cô độc, hẹp hòi, hướng nội và thiếu tự tin, thiếu tinh thần đồng đội. Và một khi thói quen đã được hình thành, thì các con sẽ giống như con vật bị nhốt lâu trong chuồng vậy. Có muốn chúng ra ngoài chạy nhảy, thì chúng cũng không ra nữa. Tôi tàn nhẫn tạo ra những thử thách cho các con, bởi tôi không muốn làm trợ lý vạn năng, cứ khi nào chúng có áp lực là liền ra tay giải quyết. Tôi muốn là người cổ vũ, là ngọn đuốc thắp sáng cho con đường dài tốt đẹp trước mắt chúng. Bởi có như thế mới nuôi dưỡng được lòng nhiệt huyết, chí tiến thủ, sức dẻo dai và tinh thần không ngại thử thách, để sau này khi lớn lên, chúng sẽ dũng cảm đối mặt và vượt qua được mọi phong ba bão táp. Ngay từ khi còn nhỏ, những đứa trẻ Do Thái đã được cha mẹ dạy rằng, có ước mơ là điều tốt đẹp nhất, nhưng phải luôn đi kèm với hành động. Để rèn luyện nên một con người, thử thách là thứ không thể mua được. Thử thách có thể nuôi dưỡng một niềm tin vững chắc, không bao giờ khuất phục. Nuôi dưỡng một sức sống mạnh liệt có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh. Ai đó sẽ nói rằng, làm như vậy phải chăng là quá lạnh lùng và tàn nhẫn. Không hẳn như vậy. Giấu đi một nửa tình yêu không có nghĩa là mất đi tình yêu đó, mà chỉ là yêu một cách sâu sắc hơn, khoa học hơn và nghệ thuật hơn. Giữ khoảng cách 20% không có nghĩa là bỏ mặc con, mà ngược lại, dù cách chúng trăm núi vạn đèo, tôi vẫn luôn chia sẻ tâm sự cùng chúng. Không làm tất cả mọi việc không phải là buông tay phó mặc, mà ngược lại, tuần nào gia đình tôi cũng cùng nhau tắm nắng, cùng nhau trò chuyện, vì tôi biết rằng để vận hành một máy ấm còn khó hơn nhiều so với vận hành kinh doanh. nói không với những đòi hỏi của con, không có nghĩa là cự tuyệt tất cả, chỉ là tôi muốn chú hiểu, những món quà dù đắt tiền hay đẹp đẽ đến đâu, cũng không quý giá bằng tinh thần, bằng niềm vui và tình yêu. Từ tay đẩy chúng ra ngoài xã hội, không phải là không quan tâm đến chúng nữa, chỉ là tạo cơ hội để chúng sớm tiếp xúc với xã hội, và bản thân tôi cũng trở thành người thầy dạy giao tiếp cho chúng, là tấm gương cho chúng nhìn vào. Tôi không bao giờ tạo ra những thử thách khi các con chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Khả năng chịu áp lực của con phải được nuôi dưỡng ngay từ nhỏ. Nếu thường ngày tôi không tạo ra một chút mưa, thì sau này làm sao chúng có thể vượt qua được bão tố phong ba? Nhiều phụ huynh sẽ nói rằng, nói thì dễ, nghĩ thì dễ, nhưng làm mới khó. Thế nên nếu muốn yêu thì cứ yêu đi, chẳng cần phải giấu giếm gì hết. Suy nghĩ như vậy thật quá sai lầm. Bạn nuôi dìu con một lúc thì rất có thể sẽ gây hại cho chúng cả một cuộc đời. Rồi đợi đến khi chúng mãi chẳng thể tự lập được. Đợi đến khi ăn bám đã trở thành thói quen. Đợi khi khả năng sinh tồn của chúng đã bị mai một. Đợi khi bạn rời xa cõi đời này và con bạn chẳng ăn bám được ai nữa. Đến lúc đó chắc chắn chúng sẽ than trách rằng, mẹ, con hận mẹ. Vậy khi đó, bạn biết làm thế nào? Có yêu, có thương cũng chẳng thể giúp gì được nữa. Vậy tại sao cứ phải đợi đến từng lúc đó, chúng ta mới chịu buông tay? Vào sinh nhật lần thứ 60 của tôi, các con tôi đã nói những điều khiến tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Chúng nói rằng, cảm ơn mẹ đã dạy chúng con làm người, dạy chúng con biết chịu trách nhiệm, và dạy chúng con khả năng sinh tồn. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, những điều mẹ làm là hoàn toàn đúng. Mẹ tự tay đẩy chúng con ra ngoài xã hội, không phải là bỏ mặc chúng con không quan tâm, mà mẹ muốn chỉ cho chúng con phương pháp để chặng đường trưởng thành sau này của chúng con trở nên dễ dàng hơn. Đó chính là điều mà tôi muốn nói. Phải tàn nhẫn, đối xử tàn nhẫn với con không có nghĩa là tôi bỏ mặc chúng. Khi đẩy chúng ra khỏi vòng tay mình, cũng là khi tôi đã cung cấp cho chúng đầy đủ những lời khuyên, những kỹ năng để chúng có thể đối mặt với thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài. Mặc dù vậy, các con sẽ không tránh khỏi những khó khăn, thử thách khi thực sự tiếp xúc với xã hội. Có những khó khăn các con có thể tự mình vượt qua, nhưng cũng có những khó khăn nằm ngoài khả năng của chúng. Lúc đó, phải chăng chúng ta cũng nên đưa tay ra giúp đỡ chúng? Câu trả lời của tôi là, nên. Trong kinh Talmud có viết, vì Thượng Đế không thể chăm lo được cho tất cả mọi người, nên người mới tạo ra những người mẹ. Trên thế giới này, chỉ có những người cha người mẹ mới có thể vì con mà không quản ngại lao vào núi đao, biển lửa. Là cha mẹ, khi con cái gặp khó khăn đương nhiên phải giang tay giúp đỡ. Nhưng mục đích của sự giúp đỡ không phải để biến con thành một kẻ ăn bám sau này, mà là để tìm lại sự tự tin cho con khi chúng đang nhất thời đánh mất. Nếu mục đích của chúng ta là việc gì cũng muốn giúp con thu xếp ổn thỏa, thì bản thân sự giúp đỡ đó đã đi ngược lại ý nguyện ban đầu của chúng ta. Giúp đỡ con khi chúng gặp khó khăn là quan niệm, giúp đỡ chúng như thế nào lại là một kỹ năng. Nếu hoàn toàn buông tay con, cự tuyệt mọi sự giúp đỡ, thì đó lại là một sự cực đoan. Lấy một ví dụ, con trai thường rất hứng thú với những trò cờ bạc, mà ngày nay đã biến tướng thành những máy chơi game. Con nhớ hồi còn ở Alpha, một lần tôi và các con vừa ra khỏi bến xe buýt, thấy một người đang chơi trò phi bài với ba quân bài, Dĩ Hoa và Huy Huy đi nhanh phía trước. Tôi dẫn theo Mùi Mùi chậm rãi theo sau. Khi đi đến nơi thì tôi phát hiện ra Dĩ Hoa đã ném 50 đồng xuống đó rồi. Khi Phi Quân Bài đi thì số tiền đó cũng mất luôn. Tôi bèn nói với người đó rằng, ông trả lại 50 đồng cho thằng bé này đi, nó mới chỉ là một đứa trẻ thôi. Tôi không cần biết ông chơi trò này như thế nào, cũng không cần biết ông lừa gạt người ta ra sao. Nhưng đứa trẻ này là con tôi. 50 đồng đó là tiền để mua vé xe về. Lúc đó, tiếng Hebrew của tôi vẫn chưa thực sự trôi chảy lắm, nhưng cũng đủ để người ta hiểu. Ông ta trả lại tiền cho Dĩ Hoa. Lúc về, tôi không vì chuyện này mà trách mắng thằng bé. Tôi chỉ nói, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thành công vì đầu tư trục lợi đâu. Nếu thấy những trò như ném bài hay gì đó ở bến xe, thì con đừng tin đó là thật. Làm sao người ta có thể chơi công bằng với con ở một nơi như thế? Khi bắt gặp những chuyện như vậy, bạn đừng vội trách mắng con hay phô diễn khả năng của mình. Nói những câu kiểu như, đấy con xem, mày lấy lại tiền cho con rồi đấy nhé. Nếu không có mẹ thì con có lấy lại được không? Và bạn cũng không nhất thiết phải làm như vậy. Năm đó, Dĩ Hoa mới 14 tuổi. Nó nói, con thấy người chơi trước con thắng mà. Tôi nói, con có biết họ cùng một dù cạc không? Nhưng rõ ràng con nhìn thấy người ta thắng rồi còn cầm tiền đi cơ mà. Bến xe đó hình tròn, người ta chỉ cần đi một vòng là lại quay trở lại. Còn con lúc đó thì đã đi xa rồi. Tôi nói với con rằng cuộc sống không đơn giản và dễ dàng như nó nghĩ. Con trẻ cần phải được trải nghiệm và rèn luyện. Chúng sẵn sàng đi đánh bạc vì thấy rằng, ồ, kiếm tiền thật dễ dàng, chỉ thoáng một cái đã có 50 đồng. Nhưng kết quả thực tế là, 50 đồng trong tay chúng sẽ nhanh chóng biến mất. Dì Hoa là một đứa hướng nội, nếu mất 50 đồng đó, nó sẽ buồn bã suốt một thời gian dài. Thế nên, tôi nhất định phải giúp nó. Tôi tranh thủ nói để chị Hoa hiểu rằng đầu cơ trục lợi là điều không nên làm. Chúng ta làm gì cũng nên chắc chắn và đường hoàng. Người Trung Quốc có câu, vạn trường cao lầu bình địa khởi. Chú thích, lầu cao vạn trường đều được xây ở nền đất bằng phẳng vững chãi. Hết chú thích. Tôi cũng nói với thằng bé rằng, nếu con muốn trở nên giàu có, muốn mua quà cho mẹ nhờ vào những trò đầu cơ trục lợi, thì tuyệt đối không được. Con hãy cứ chăm chỉ mỗi ngày làm chút nem, viết chút văn, hay có bản lĩnh thì dịch một vài thứ. Chúng ta hãy tiến đến cuộc sống giàu có một cách chậm rãi và vững chắc. Chúng ta không thể nào giàu lên như những trò bài bạc. Con không thắng nổi đâu, và ngay khi con có ý định muốn đặt cược, thì con đã thua rồi. Đầu cơ trục lợi không bao giờ đem lại một tương lai tốt đẹp. Tôi lấy một ví dụ khác. Khi Dĩ Hoa nhầm ngủ, giống như những thanh niên khác, nó cũng muốn cầm súng, cũng muốn được oai phong lẫm liệt. Nhưng vì gia đình tôi chẳng có gì, người ta lại coi thường chúng tôi là dân Trung Quốc, nên đã phân nó sang bộ phận nấu nướng. Thằng bé rất thất vọng và buồn bã. Khi biết được con mình bị phân về bộ phận nấu nướng, không phải vì vấn đề năng lực, cảm thấy quá bất công, nên tôi đã bí mật tìm đến chỉ huy của nó để đòi lại công bằng. Cuối cùng thằng bé cũng được quay trở lại cầm súng. Vậy là hôm sau, trông thằng bé vui vẻ, hoạt bát hơn hẳn. Tôi luôn quan tâm đến cảm xúc của lũ trẻ. Hồi còn ở Kiryas Mona, gia đình tôi bước vào thời kỳ gian khổ nhất. Tôi vừa bán nem, vừa phải nuôi ba đứa con, vừa phải duy trì cuộc sống, đóng tiền điện, tiền nước, mua thức ăn, vừa phải để dành tiền để mời giáo viên dạy thêm cho lũ trẻ. Gánh nặng cuộc sống đè nặng trên vai, nhưng ngày nào tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Để kiếm tiền, tôi không có nhiều thời gian trò chuyện với bọn trẻ. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi bỏ mặc không quan tâm đến chúng. Tôi treo một tấm bảng nhỏ phía sau cửa, trên đó vẽ ba khuôn mặt. Mỗi đứa khi về nhà sẽ vẽ lên đó hình mặt cười hoặc mặt khóc. Nếu hôm đó là hình mặt cười, thì tôi biết chúng không có vấn đề gì. Ngược lại, nếu là hình mặt khóc, biết được ngày hôm đó chúng không vui, tôi sẽ hỏi han. Hôm nay con không vui sao? Có chuyện gì vậy? Rồi sau đó kịp thời giải tỏa tâm lý cho chúng. Đây là một phương pháp để tôi kết nối và trò chuyện với bọn trẻ. Khi bọn trẻ có thể bày tỏ cảm xúc của mình, từ đó tôi có thể hiểu nhiều hơn về thế giới nội tâm của chúng. Bất kể là khi thực hiện phương pháp giáo dục tàn nhẫn, hay vì gánh nặng cuộc sống khiến tôi thở không ra hơi, tôi vẫn không bao giờ buông lơi sự quan tâm của mình đối với lũ trẻ. Hy vọng các bậc phụ huynh sẽ không chỉ nhìn ý nghĩa từ câu chữ mà cực đoan hóa phương pháp giáo dục này, để một đứa trẻ hoàn toàn chưa có khả năng đối mặt với áp lực ra chống chọi với phong ba bão táp ngoài xã hội. Thậm chí, thấy con gục ngã cũng nhẫn tâm không dìu con đứng dậy. Làm như vậy là không đúng. Điều đó sẽ chỉ khiến con sợ hãi mà thu mình lại, làm thui chột dần sự tự tin trong chúng. Phải nhớ rằng trước khi đẩy con ra khỏi ngoài xã hội, chúng ta phải đảm bảo để trang bị đầy đủ mọi kiến thức và kỹ năng cần thiết cho chúng. Chúng ta muốn rèn luyện tinh thần độc lập cho con thì tuyệt đối không được nóng vội mà phải tiến hành từ từ, từng bước một. Còn nữa, khi con cần giúp đỡ hoặc gặp phải những khó khăn, không thể tự mình giải quyết, vậy những bậc làm cha làm mẹ cần mang đến cho chúng sự giúp đỡ kịp thời và đúng mực. Giúp đỡ ở đây là tạo ra môi trường thuận lợi, cung cấp những hướng dẫn kinh nghiệm, động viên khích lệ để con thêm tự tin, chứ không phải là thay chúng giải quyết vấn đề. Cứ như thế mới thúc đẩy được sự khôn lớn, trưởng thành của con, mới là điểm tựa vững chắc cho chúng sau này. Trong nhà hàng, có một cậu bé khoảng 4 tuổi đang dùng đũa gấp đồ vật trên bàn để chơi. Trên bàn có một viên bi nhỏ, cậu bé làm thế nào cũng không thể gấp lên được, bèn cầu cứu người mẹ. Mẹ cậu bé ngồi ở ghế bên cạnh đáp, "Con trai, cố lên, mẹ tin con sẽ làm được mà." Cậu bé quay lại rồi tiếp tục ra sức gấp, nhưng vẫn không thể gấp được. Lúc đó trong cậu bé đã có vẻ chán nản. Người mẹ vẫn không có động thái gì. Tôi bèn tiến đến nói với cậu bé, "Bà thấy cháu rất giỏi đấy, gặp khó khăn nhưng vẫn không từ bỏ. Cháu thử gấp thật nhẹ nhàng xem sao nhé." Cậu bé nghe tôi nói vậy, cẩn thận nhẹ nhàng gấp viên bi thêm một lần nữa, và lần này đã thành công. Cô bé nhìn tôi cười sung sướng, đặt viên bi xuống rồi lại gấp lên. Khi trẻ gặp phải những việc vượt quá khả năng của mình, chỉ một câu cố lên thôi liệu có đủ để giúp chúng vượt qua khó khăn đó không? E rằng rất khó. Khi trẻ cần đến sự hỗ trợ và giúp đỡ thiết thực, thì những câu khích lệ sáo rỗng chẳng thể nào giúp chúng vượt qua được trở ngại để thực hiện mục tiêu, hay là giải quyết vấn đề thay trẻ. E rằng làm như vậy sẽ cướp đi mất cơ hội để học hỏi, khôn lớn của chúng. Là những người cha, người mẹ, chúng ta nên đứng ở khoảng cách an toàn để bảo vệ trẻ, để lúc cần thiết có thể hỗ trợ và giúp đỡ chúng một cách hiệu quả. Như vậy, trẻ mới luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Hay để trẻ cảm nhận được rằng, những lúc nguy cấp, cha mẹ nhất định sẽ xuất hiện, trẻ sẽ không bao giờ phải một mình chiến đấu. Làm cha mẹ, chúng ta cần phải có một trái tim kiên cường. Nhưng tôi nghĩ rằng, khái niệm kiên cường và không kiên cường cũng chỉ là tương đối. Khi giúp con đòi lại công bằng, thấy con cầm súng với ánh mắt rạng rỡ, tôi cảm thấy thực sự vui mừng và thanh thản. Tôi mừng vì đã giúp con trai mình tìm lại sự lạc quan yêu đời. Cảm xúc đó cộng với thời tiết khá lạnh ở Kiryat đã giúp tôi chép bút nên một bài thơ như sau. Kiên cường. Mẹ nghĩ mẹ rất kiên cường, ngủ trong căn phòng chống đạn, tựa vào bức tường lạnh lẽo. Các con ốm, mẹ liên tục trở mình, cho con uống thuốc, thay quần áo cho con. Mẹ lại trở lại căn phòng chống đạn, không lọt sưởi. Mùa mưa dài dằng dặc, những hạt mưa đập vào cửa sổ bằng sắt. Chú thích, ở Israel, nhiều cửa sổ của nhà chống đạn được làm bằng sắt. Hết chú thích. Mẹ tựa vào bức tường lạnh lẽo, lặng lẽ nghĩ. Mẹ nghĩ mẹ rất kiên cường, nhưng nước mắt cứ thế trào ra nơi khóe mắt. Mẹ nghĩ mẹ rất kiên cường. Tiễn con đi nhập ngũ là điều đương nhiên phải làm. Khi con về nhà, không ôm theo súng, những giọt nước mắt thất vọng trào ra từ mắt con. Trái tim mẹ run rẩy, mẹ nghĩ mẹ nhất định phải học cách kiên cường. Mẹ đến doanh trại, tìm chỉ huy của con, mẹ nhất định phải thật kiên cường. Trái tim mẹ đang va đập một cách mãnh liệt. Mẹ không ngừng nói, không ngừng trao đổi. Mẹ đang tranh luận vì con trai mẹ, làm đúng hay sai, mẹ không nghĩ đến. Mẹ nghĩ mẹ nhất định phải thật kiên cường. Sẽ không khó khăn, không vô định, mẹ không muốn mất phương hướng nữa. Lời khấn cầu của mẹ, nguyện vọng của mẹ, lý tưởng của mẹ. Tất cả của tất cả. Khi mẹ rời khỏi Gươn Trại về nhà, mẹ nghĩ rằng mẹ đã rất kiên cường. Mấy hôm sau, con vác súng về nhà, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, ánh mắt rạng ngời niềm vui. Tìm thấy lý tưởng, nhìn thấy tương lai. Nhìn thấy con, mẹ quay người đi, nước mắt lưng tròng. Mẹ thật sự rất kiên cường. Khi con cần, hãy giúp đỡ nhưng đừng để cho chúng biết. Khi đứng trước tình yêu của người mẹ, kiên cường và không kiên cường chỉ là những khái niệm tương đối, hoàn toàn có thể thay đổi theo thời gian và không gian. Khi bạn nhìn thấy những thứ mà bạn muốn, hãy quay mặt đi, vì khi đó bạn đã rất không kiên cường. Chương 4C của chúng ta đến đây xin được khép lại. Phát thêm nói chấm nét. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của sách Người đọc Thanh Xuân.